tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài đầu tiên về một gia đình khác trong Cựu Ước. Tuy hôn nhân của đôi vợ chồng này không mấy tốt đẹp, nhưng đã được Kinh Thánh ghi lại, nên chúng ta cũng cần biết để nhìn thấy ưu và khuyết điểm của người xưa mà tránh đi. Hơn nữa, câu chuyện gia đình này cũng nhắc chúng ta về đức nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với người có tội. Đây là bài học về gia đình của vua David và bà Bathsheba. Chi tiết về đời sống hai nhân vật này được ghi trong sách Samuel thứ nhì chương 11, 12 và sách Các Vua Nhất chương 1 và 2. Trước hết chúng ta nhìn vào những thành viên chính trong gia đình. Người chồng là David. Chúng ta đã biết khá nhiều về David khi học về gia đình David và Mi-canh. Chúng ta đã biết khá nhiều về David khi học về gia đình David và Mi-canh. David là con trai út trong gia đình có 8 người con trai. Cha của David tên là Isai, cũng gọi là Jesse. David là anh hùng lớn trong lịch sử Do Thái. Tên tuổi và sự nghiệp của ông được Kinh Thánh ghi lại rất nhiều. Khi còn trong tuổi thanh niên, David đã nổi tiếng vì đánh hạ Goliath, tên khổng lồ người Philippines, và giải cứu con dân Chúa khỏi sự đe dọa của quân Philippines. David được Đức Chúa Trời chọn từ khi còn niên thiếu để lãnh đạo con dân Ngài và được tiên tri Samuel đến nhà sức dầu cho. Tuy nhiên, vì lòng ganh tị và thù ghét của vua Saul là vị vua đầu tiên của Israel, David phải lưu lạc trong hoang mạc suốt nhiều năm tháng để tránh bàn tay tàn ác của Saul. Cuối cùng, đến năm 30 tuổi, David được lên ngôi cai trị con dân Chúa. David là vị vua thứ nhì trong lịch sử Do Thái và ông cai trị con dân Chúa trong 40 năm. Nhân vật thứ hai trong gia đình này là người vợ tên là Bathsheba. Sách Samuel nhì chương 11 ghi về Bathsheba như vậy. Bathsheba con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. Câu Kinh Thánh này cho biết thân phụ của bà Bathsheba tên là Eliam. Eliam có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Vì vậy, người ta tin rằng bà Bathsheba được sinh trưởng trong gia đình tin kính Chúa. Sách Samuel nhì chương 23 câu 34 cũng nhắc đến một người khác tên là Eliam, là con trai của Ahitophe, một tướng giỏi của David. Nếu ông Eliam này chính là ba của Bathsheba, thì bà là cháu nội của Ahitophe, cố vấn quân sự của vua David. Như chúng ta đã học và biết, công chúa Mi-canh, con gái vua Saul, là người vợ đầu tiên của David. Sau đó, trong lúc David lang thang trong hoang mạc để tránh sự hãm hại của Saul, người cha vợ, thì vua Saul đem gả con gái mình là Mican cho người khác. Trong thời gian lang thang trốn chạy trong đồng vắng, David gặp Abigail khi bà đến xin lỗi ông về những điều sai quấy mà Naban chồng bà đã làm. Sau đó, khi Naban bị Chúa phạt chết, David đã cưới Abigail làm vợ. Ngoài Mican và Abigail, David còn có những người vợ khác. Và Bathsheba là người ông cưới khi đang cai trị Israel. Trước khi trở nên vợ của David, bà Bathsheba là vợ của ông Uri, một vị tướng tài giỏi và trung thành của vua David. Ông Uri được kể tên trong danh sách 37 người lính giỏi của David. Samuel nhì chương 23 câu 39 ghi như vậy. Đây là tên của các dũng sĩ đã giúp cho David. Và rồi tên ông Uri được nhắc đến cuối cùng trong danh sách này như sau. Uri, người Hê-tít, và tất cả là 37 người. Khi vua David phạm tội ngoại tình với Bathsheba, ông đã lập mưu giết tướng Uri, chồng của Bathsheba. Khi Uri chết, David cưới Bathsheba làm vợ. Hôn nhân của David và Bathsheba bắt đầu trong tội lỗi, không có gì là tốt đẹp. Nhưng nhờ ơn thương xót của Chúa, Bathsheba và David được Chúa tha thứ và ông bà được nhắc đến trong sử sách của con dân Chúa. Về các con của David và Bathsheba, chúng ta thấy David có nhiều vợ nên có nhiều dòng con khác nhau. Riêng con của David với Bathsheba thì gồm có 4 người. Sách Sử Ký nhất chương 3 câu 5 ghi như sau. Đây là các con của David sinh tại Jerusalem: Shimea, Sobab, Nathan và Salomon. 4 người con này đều do bà Bathsheba, con gái của Amien, sinh cho David. Bây giờ chúng ta nhìn vào hôn nhân của David và Bathsheba. Trước hết, chúng tôi nói về cuộc gặp gỡ giữa David và Bathsheba. Như chúng ta đã thấy, hôn nhân của David và Bathsheba có một bắt đầu không tốt đẹp. Kinh Thánh, bản truyền thống hiểu đến, ghi về sự gặp gỡ của hai người như sau. Mùa xuân là thời điểm các vua thường ra quân chinh chiến. David sai Joab cùng với các thuộc hạ của mình và toàn thể Israel đánh giặc. Họ cướp phá người Ammon và bao vây thành Rabba. Nhưng David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Từ trên mái bằng, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. David sai người dò hỏi về người phụ nữ ấy, thì người ta thưa rằng, đó chính là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. Trích Samuel nhì chương 11 câu 1 đến câu 3. Mối quan hệ tội lỗi của David và Bathsheba bắt đầu với câu: một buổi chiều kia, David đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Nước Israel lúc đó đang trong chiến tranh với người Ammon. Các quan tướng đều ra trận. Là vua, David được ở nhà nghỉ ngơi trong cung điện. Nhiều năm trước đó, David là một chiến sĩ tài giỏi, ra trận mạc liên tục và đem nhiều chiến thắng vẻ vang về cho đất nước. Bây giờ, có lẽ đã lớn tuổi, mệt mỏi, nên ông không ra trận, không trực tiếp đương đầu với quân thù nữa. Hơn nữa, bây giờ là vua đang cai trị đất nước. Ông có quyền ở nhà, nghỉ ngơi. Đến thời điểm này, David đã làm vua được khoảng 12 năm. Có lẽ chúng ta đều biết câu, nhàn cư vì bất thiện. Nghĩa là khi rảnh rỗi, không có việc gì làm, chúng ta dễ bị cám dỗ làm những điều không tốt. Và đây là điều đã xảy ra cho vua David. Kinh Thánh ghi tiếp, David sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. Người phụ nữ thọ thai, nàng sai người báo cho David, tôi có thai. Trích Samuel nhì chương 11, câu 4 và 5. Suốt trong thời gian lang thang trong đồng vắng để trốn khỏi tay Saul, David không vấp ngã, không phạm tội với người hay với Chúa, dù nhiều khi cơ hội đưa đến. Nhưng bây giờ được bình an, thịnh vượng, ngôi vua đã vững vàng, thì David bị ma quỷ cám dỗ và ông đã ngã. Lúc đó David không đương đầu với kẻ thù ngoài mặt trận, nhưng ông quên rằng mình còn những kẻ thù khác nguy hiểm hơn, sẵn sàng tấn công trong lúc ông không ngờ. Kẻ thù của David trong trường hợp này là cám dỗ của sắc đẹp và tình dục. Thay vì chạy xa khỏi cám dỗ, David đã chiều theo lòng ham muốn, dựa vào uy quyền trong tay để đạt điều mình mong muốn. Kinh Thánh ghi rằng, sau khi nhìn thấy Bathsheba, David trở về cung điện, hỏi quần thần người đàn bà đó là ai, và họ trả lời đó là Bathsheba, vợ của Uri, là vị tướng trung thành của David, đang ở ngoài chiến trường. Khi biết người mình ham muốn là người có chồng, cũng biết rõ chồng bà là ai, đang ở đâu, làm gì, thì đáng lẽ David xấu hổ vì tư tưởng bất chính của mình và bỏ đi mưu ý bất chính đó. Hoặc ít ra, David cũng nghĩ đến vị trí cao trọng mà Chúa đã ban cho ông và cẩn thận xử sự thế nào để được đẹp lòng Chúa, để giữ được lòng kính trọng của quân lính và dân chúng. Điều đáng buồn là David đã bị lòng ham mê sắc dục làm cho mù quáng. Nên dù biết Bathsheba là phụ nữ có chồng, biết chồng bà là ai, là người đang trung thành phục vụ đất nước như thế nào, mà David vẫn chiều theo cám dỗ và ham muốn thôi thúc trong lòng. Và kết quả là ông đã ngã vào tội lỗi. Vua David không chỉ phạm tội với người, là với Bathsheba và chồng bà là tướng Uri, nhưng ông đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi tiếp, David sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng, rồi nàng trở về nhà. Thưa quý thính giả, trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những sự việc xảy đến cho David và gia đình bà Bathsheba. Kính mời quý vị đón nghe. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị và gia đình. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, trong các tuần đến đây, chúng tôi sẽ trình bày những bài học cuối cùng của lớp dự bị hôn nhân. Ước mong các bạn sẽ đón nghe đầy đủ và cũng tìm thấy nhiều điều ích lợi trong việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về những quyết định trong đời sống vợ chồng. Đời sống là những chuỗi dài quyết định. Ngày nào còn sống là chúng ta còn phải đối diện với quyết định. Quyết định việc lớn, việc nhỏ, việc quan trọng, việc không quan trọng, vân vân. Cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào là tùy ở những quyết định của ta ngày hôm nay. Trong đời sống vợ chồng, mỗi ngày các bạn đều có chuyện phải quyết định. Đa số những quyết định đó có ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình bạn. Bạn và người phối ngẫu là hai con người riêng biệt, có tính tình khác nhau và cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề. Do đó, cách các bạn quyết định sự việc cũng khác nhau. Chúng ta thường nghe câu, mỗi người một ý, hay chín người mười ý, nói lên khó khăn khi đứng trước quyết định chung của nhiều người. Trong đời sống vợ chồng bạn sẽ phải thường xuyên quyết định chung một vấn đề. Vì thế, các bạn cần khéo léo và tế nhị để không đi đến chỗ bất đồng ý kiến hay làm tổn thương nhau. Các nhà tư vấn gia đình cho biết, những quyết định trong đời sống vợ chồng nếu không khéo có thể trở thành nguyên nhân của bất hòa và đổ vỡ. Có nhiều gia đình, mỗi khi phải quyết định điều gì là mọi người cảm thấy căng thẳng và lo sợ, vì biết thế nào cũng có bất đồng ý kiến, cũng cãi nhau hoặc giận nhau. Mỗi gia đình thường có một lề lối quyết định riêng. Có gia đình thì người chồng quyết định tất cả, từ việc lớn đến việc nhỏ, vợ con chỉ vâng theo chứ không được có ý kiến. Đây là điều thường thấy xảy ra trong các gia đình Á Đông theo truyền thống cũ. Người chồng là chủ gia đình nên có quyền quyết định mọi việc. Vợ con dù không đồng ý cũng phải vâng theo. Có gia đình thì ngược lại, bà vợ là người quyết định mọi việc. Lý do là vì ông chồng thường vắng nhà hoặc là nhu nhược, không lãnh đạo gia đình, không có tinh thần trách nhiệm. Cũng có trường hợp người vợ quyết định mọi việc vì tính cứng rắn, muốn lấn quyền chồng. Cũng có những gia đình cả vợ lẫn chồng đều muốn làm chủ nên không ai phục ai. Khi có việc cần quyết định thì mỗi người tranh nhau. Ai nắm được cơ hội thì quyết định trước. Người kia phải tuân theo. Những gia đình quyết định theo cách này, giữa vợ chồng thường dễ có xung đột hoặc là buồn giận, cay đắng nhau. Nhưng tệ hại hơn hết là trường hợp những đôi vợ chồng vì ganh đua hay tranh giành ảnh hưởng với nhau, cố tình quyết định những điều trái ngược nhau. Tất cả những cách ứng xử vừa kể đều không phù hợp với Kinh Thánh. Có hai vợ chồng kia không thuận thảo với nhau đã lâu, nên hai người thường quyết định việc chung theo ý riêng. Chẳng hạn như vợ đi mua sắm những thứ chồng không thích. Chồng thì làm nhiều điều quan trọng mà không hỏi ý vợ. Khi con cái hỏi ý kiến hay xin phép cha mẹ điều gì, hai vợ chồng thường trả lời những điều trái ngược nhau. Điều gì chồng cho phép thì vợ không cho. Điều gì người vợ nói được thì chồng bàn ra. Đây là điều nguy hiểm vì sẽ đưa đến rối loạn trong gia đình. Các bạn cần nhớ rằng, khi còn độc thân, các bạn có thể quyết định theo ý mình, vì những điều bạn quyết định thường chỉ ảnh hưởng đến bạn mà thôi. Nhưng khi đã có gia đình, trước khi quyết định điều gì, bạn cần cân nhắc cẩn thận, nhất là phải nghĩ đến phúc lợi của người bạn đời. Vợ và chồng có thể có ý kiến hay quan điểm khác nhau, nhưng khi phải đi đến quyết định, các bạn cần tôn trọng ý kiến của nhau. Có như thế quyết định của các bạn mới đem lại niềm vui và thỏa nguyện cho cả đôi bên. Sau đây là 5 nguyên tắc các bạn cần áp dụng khi quyết định những vấn đề chung của gia đình. Nguyên tắc thứ nhất, phân biệt giữa điều quan trọng và điều không quan trọng. Thứ hai, công nhận lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Nguyên tắc thứ ba là tôn trọng ý kiến của nhau. Thứ tư, đồng ý trước với nhau về cách giải quyết vấn đề khi gặp bất đồng ý kiến. Và nguyên tắc thứ năm, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa và quyết định
theo sự hướng dẫn của Chúa. Vợ chồng bạn không thể tránh, không quyết định để khỏi gặp bất đồng ý kiến. Nhưng các bạn có thể áp dụng những nguyên tắc vừa kể để đời sống chung được hài hòa, dễ chịu. Nguyên tắc thứ nhất, phân biệt giữa điều quan trọng và điều không quan trọng. Trước hết, để tránh có những quyết định sai lầm, cũng như để khỏi mất thì giờ bàn cãi những chuyện không quan trọng, các bạn cần phân biệt điều quan trọng với điều không quan trọng để ứng xử thích đáng. Những quyết định không quan trọng là những quyết định chỉ có ảnh hưởng trong một ngày hay vài ngày. Quyết định quan trọng là những điều liên quan đến tiền bạc, thì giờ và người chung quanh. Những quyết định có ảnh hưởng lâu dài, quan hệ đến tương lai hay đến nhiều người là những quyết định quan trọng hơn cả. Những quyết định không quan trọng là những điều ta phải quyết định hàng ngày và chỉ có ảnh hưởng trong một thời gian ngắn. Ví dụ như hôm nay nấu món gì cho gia đình, cho con mặc quần áo gì, đi chợ có nên dẫn con theo hay không, có nên mua vật dụng nhỏ đó hay không, vân vân. Trước những quyết định này, các bạn chỉ cần hỏi qua ý kiến của nhau, chứ không cần nhiều thì giờ bàn thảo. Nếu hai vợ chồng có ý kiến khác nhau thì cũng nên dung hòa nhanh chóng, để còn thì giờ lo những việc khác. Nhiều khi các bạn chỉ cần để một người quyết định những việc này, để khỏi mất thì giờ của cả hai. Nếu gặp trường hợp phải quyết định gấp những vấn đề không mấy quan trọng mà không thể hỏi ý kiến nhau, một trong hai người có thể quyết định được. Tuy nhiên, các bạn cần phải cẩn thận để biết chắc đó là chuyện không quan trọng và không có ảnh hưởng lâu dài. Có người vì muốn quyết định sự việc theo ý mình, nên viện cớ là vì phải quyết định gấp nên không thể chờ để hỏi ý người kia. Cũng có khi chồng cho rằng việc đó không quan trọng, có thể tự ý quyết định, nhưng người vợ lại thấy đó là việc quan trọng, phải có ý kiến của cả hai. Trong trường hợp này, các bạn nên nói ra để đồng ý với nhau xem đó là chuyện quan trọng như thế nào, rồi hẳn đi đến quyết định. Thứ hai là những quyết định quan trọng. Đây là những điều không xảy ra thường xuyên và có ảnh hưởng lâu dài. Chẳng hạn như quyết định về công ăn việc làm, về ngành nghề, chỗ ở, chuyện học hành của con cái, việc mua nhà, mua đất, mua sắm những món đồ nhiều tiền, hay những việc có quan hệ đến người chung quanh, đến một số tiền lớn, vân vân. Trước những vấn đề này, các bạn không nên tự quyết định rồi buộc người kia phải đồng ý. Có nhiều người quyết định việc huồn hạp buôn bán với bạn bè mà không hỏi ý vợ hay chồng, hoặc là nhận một công việc làm ở xa, phải dọn đi thành phố khác mà tự quyết định một mình, không bàn thảo, trao đổi với người phối ngẫu. Có người thì tự ý bán nhà, bán xe, mua tàu, mượn tiền nhà băng, hay là cho bạn bè và gia đình mượn một số tiền lớn mà không hỏi ý vợ hay chồng mình. Khi vợ hay chồng biết được thì không nhận lỗi, nhưng nói rằng đó là tiền của tôi có quyền sử dụng. Hoặc nói rằng sợ hỏi thì người kia không đồng ý, và làm như là chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Đây là những điều các bạn cần phải tránh. Làm như thế là chúng ta không tôn trọng người bạn đời và không quan tâm đến phúc lợi của người đó. Khi đứng trước những quyết định quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài, quan hệ đến tiền bạc, các bạn nên chia sẻ với nhau ý định của mình và hỏi ý kiến của người kia, rồi cùng nhau phân tích vấn đề, cân nhắc hơn thiệt trước khi quyết định. Là người tin Chúa, các bạn đừng quên cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để quyết định theo chương trình mà Chúa đã định cho gia đình của các bạn. Trước những quyết định quan trọng của gia đình mà các bạn giấu nhau hoặc không hỏi ý nhau, chứng tỏ giữa vợ chồng thiếu sự hiệp nhất, thiếu lòng tin cậy và tôn trọng nhau. Khi một người tự ý quyết định, người kia sẽ bị tổn thương, sẽ buồn giận, sẽ không tin cậy vợ hay chồng mình nữa, và có thể sẽ tìm dịp để tự ý quyết định những chuyện khác. Các bạn cần nhớ, đừng bao giờ vì nể bạn bè, cha mẹ hay bà con của mình mà tự ý quyết định, chứ không hỏi ý người bạn đời. Người chồng, người vợ của các bạn là người phải được bạn hỏi ý kiến trước nhất, và cũng phải là người trước nhất được biết về quyết định của bạn. Đừng xem thường nhau hay tìm cách qua mặt nhau để làm điều mình muốn. Vì một khi vợ chồng mất lòng tin cậy nhau, sẽ khó tạo lại lòng tin cậy đã mất. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Cầu xin Chúa dìu dắt các bạn và ban cho gia đình mới của các bạn tràn đầy hồng ân của Ngài. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong. Jesus.